Các bạn đang nghe câu chuyện Tử Cầm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, diễn đọc Lâm Tự Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Tử Cầm, chương 1, Mộc Cẩm. Không biết lần thứ mấy trong giấc mộng đêm khuya, luôn có một giọng nói thì thầm sát bên tai hắn. Sư phụ, sư phụ. Tiếng gọi ấy khiến trái tim hắn tan chảy, nhưng rồi bỗng chốc lại đau đớn xót xa. 500 năm trôi qua trong tĩnh mịch, trên thành trúc phong chỉ còn là một gốc cây đào sắp chết khô cùng một thanh những cây huyền cầm bị gãy. Hắn ngày ngày bế quan, dốc lòng tu luyện thuật pháp, quyết tâm không bao giờ để cho mình bị thương nghiêm trọng như vậy thêm lần nào nữa. Nhưng mà hắn cũng không biết vì sao mình lại gắng gượng đến cùng như thế này. Hắn nghĩ hắn muốn che chở và chờ đợi người đó, nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Đốt đèn dầu ngồi bên bàn học, hắn nâng bút muốn phát họa một chút hình ảnh, nhưng cảm thấy chẳng thể vẽ được gì, đành đặt bút xuống, đành để bước ra khỏi phòng, nhìn gốc hoa đào và cây huyền cầm bị gãy, suy nghĩ miên man. Hắn đứng như vậy hết một ngày một đêm mà không hề hay biết. Ấy chà, không thái khoái, không thái phi phạm. Một nam tử tay cầm quạt quân tử hình lần xuất hiện trên thành trúc phong, cất tiếng khen ngợi. Mộc Cẩm xoay người nhìn lại, người này tràn trề hứng thú quan sát Mộc Cẩm. Với tu vi của ngài vốn dĩ đã thành tiên, vì sao lại còn ở hạ giới? Mộc Cẩm nghi mặt hỏi. Ngài là tiểu thần nhân tính, vì ngay mua nơi này cảm giác được ở hạ giới có một luồng khí tức rất đổi công thành, liền tò mò vào đây xem, không ngờ có duyên được gặp được ngài. Mộc Cẩm gặp đời chào hắn, thần quân có bằng lòng rồi nhờ ngọc chút không? Nhờ tiếng ngọc sát càng thân Mộc Cẩm một lần nữa. Ta không hiểu vì sao ngài vẫn còn là một người phàm. À, thì ra là không có chỗ kiếp phi thăng. Tu vi của ngài việc thi phi thăng thành tiên rất dễ dàng, nhưng chẳng lẽ do kiếp số an bài hay sao? Một cảm cười cười khẽ lắc đầu. Ngài và ta có duyên gặp mặt, tiểu thần thuận tiện chỉ điểm cho ngài một phen. Ngao tính bấm tay tính toán, bỗng nhiên nở nụ cười. Kiếp số này thật lạ, chỉ cần hỏa phá vị cái huyền cầm kia thì liền sẽ được độ kiếp. Nghe tiếng nói xong thì lẩm bẩm thêm một câu, cho đến bây giờ ta chưa thấy qua kiếp số nào lại đơn giản như vậy. Mộc Cẩm vẫn lắc đầu y như cũ. Nghe tiếng khó hiểu nhìn hắn. Kiếp số, Mộc Cẩm nói, kiếp số này không độ cũng chẳng sao. Nhau tiếng cười. Đây là lần đầu tiên ta thấy người như vậy đấy. Vì một thanh huyền cầm bỏ đi sự phi thăng. Với bộ dạng của ngày bây giờ, nếu không được kiếp thì cùng lắm thì chỉ sống thêm 125 nữa thôi. Mộc Cẩm nhìn ra huyền thầm, bất giác ngây ngô nói như một đứa trẻ. Thà rằng huyện ngày năm tư phi, thà rằng không phi thăng thành tiên, như quyết chẳng hủy cầm. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Mộc Cẩm, Ngao tiếng khẽ ngẩn ra, nhất thời hắn không hiểu được người này không muốn hủy cầm hay không muốn cắt đứt tình cảm đây. Ý tốt của thần quân, Mộc Cẩm xin để ở trong lòng, chỉ là nếu ngài muốn ở lại nơi này, Mộc Cẩm chỉ có thể đãi ngài chuyển tài công. Nếu ngài muốn đi, thứ lỗi cho Mộc Cẩm không thể tiện xa được. Ngao tiếng tức giận, phải tay áo bỏ đi. Không biết đúng sai. Không biết đúng sai, có lẽ vậy. Bởi vì bọn họ đâu biết điều gì là đúng, điều gì là hay với hắn. Chương 2, Tử Cầm. Nhiệt đồ. Đôi tán hồng bút lên lưng ta, tao tự hồn phiêu vách tán. Trong lúc mơ hồ, ta nghe được tiếng chuyển gió dần dịu quát nắng. Bộ rơi này đánh ngươi không tuân thủ môn quy, tâm nhiễm sân bậy. Trong đầu ta hiện lên hình ảnh nam tử áo trắng nhưng mặt thác tục. Người thích nhất là ngồi dưới gốc cây đào trên thanh trúc phong, nghe ta đàn ngân nga, làn điệu dân ca. Mỗi lần nghe xong, người liền bật cười có chút bất lực, nói cho ta biết. Trầm Nhi, lại thì xăm điệu nữa rồi. Lại một tiếng rồi xe rách không khí vang lên. Trong vô cực điện bao la vọng tiếng, vọng khắp tiếng vang. Bộ đồ này đánh người đại nghiệp bách đạo phát sinh từ để sầm bậy đối với sư phụ mình. Đau đớn khiến đầu ngón tay ta bắt giác muốn cuốn cong, nhưng ánh mắt ta lại quật cường chống lại ánh mắt giận dữ của trưởng giáo. Ta khẽ nhếch môi. Sư phụ, thì sao? Tình ý sân bậy thì sao? Tự cầm chẳng để ý, chỉ có điều, chỉ chàng là một cẩm cùng trưởng giáo người, thì cùng các người đâu có quan hệ gì? Các trưởng lão, tiên môn trên tài thọ, hình như nghe xong lời ta đều tức giận, vẻ mặt xanh mét, chỉ có kỳ linh cô là đảo hoe mắt, dùng khẩu hình mở ta đừng nói nữa. Nghe cũng cả nàng ấy cũng nghĩ ta sai sao, tiên môn đều đã bảo ta đã sai, tội ác đầy trời, mà ta sai chỗ nào đây? Nếu mà sai, thì chỉ có sức khỏe là duyên sai. Đồ vô liêm sĩ, đến bây giờ cũng không biết nó hối cãi. Rồi tán đồng lại bức mặt ngồi lưng ta cắn chặt răng, đè nén không bật ra tiếng thuốc kêu rên. Trưởng giáo lại quát to. Có nhận sai không?
Không, sai.
Được lắm, một cảnh dạy đồ đệ, tốt lắm. Sự giáo giận qua khóa cười. Người sử dụng đồng môn và tử cốc trộm lương dược, khiến đồng môn trọng thương, biết sai chưa? Ta trầm mặt. Sư phụ bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh chỉ trong sớm chiều, chỉ có linh dược trong tử cốc mới có thể cứu được người. Nhưng mà những người nào đó vào đó chưa có ai sống sót trở ra. Với tính cách của sư phụ, người nhất định không phải không để ai hy sinh vì mình. Ta chỉ còn cách, nhưng lúc người hôn mê mạo hiểm thì mạo hiểm tiến lên, tiến vào, nhưng không ngờ rằng phù sư tỷ tỷ cũng theo ta vào đấy. Kết quả là ta lấy được linh dược, sư phụ được cứu, sư tỷ vì bảo hộ ta rời học cốc nên bị trọng thương. Ta chỉ còn cách cầu xin các trưởng lại cô giúp, sau đó chuyện đột nhập vào cốc linh, trộm đối linh dược bị bại lộ, khiến ta thành thích sư phụ cũng bại lộ theo. Bởi vì linh dược trong tử cốc chỉ có thể giải được bệnh độc, nhưng chỉ có tác dụng đối với người mình thương. Một trưởng lão dưới đài nói, nhược đồ cứng đầu như vậy, nhất định không thể giữ lại ở tiên môn, thỉnh thoảng chỉ sẽ giúp một cẩm tương giả thanh lý môn hộ. Thỉnh trưởng giáo thanh lý môn hộ. Mọi người dưới đài nhao nhao hộp phụ họa. Trưởng giáo nhìn ta, trong đôi mắt mũi tôi lé lên sát khí, cái lòng ta chợt trào dâng lạnh lẽo. Thanh lý môn hộ rồi, thì ta sẽ còn không còn là đồ đệ của sư phụ nữa. Trưởng giáo, Kỳ Lâm cô đứng dậy mắt đổ hoe. Cầm nhi, tự cầm, dù tốt hay xấu, vẫn là đồ đệ của mập cẩm tôn giả, sao không chờ đến khi tôn giả tỉnh lại sẽ tự mình xử lý?
Không thể.
Một trưởng lão khác đứng dậy bảo, tôn giả nhân từ, chỉ sợ đến lúc đấy lại thả nó ra, nhưng sự việc truyền ra ngoài, mọi người đều biết được chuyện này, thì e là sẽ tổn hại đến thể diện tiên môn ta đó. Kỳ lưng cô tức giận trừng mắt với vị trưởng lão kia, rồi chợt chợt phải tay áo bỏ đi. Trong vô cực điện nhất thời tĩnh lặng. Một lúc sau, trưởng giáo trầm giọng nói, nhiệt đồ tử cầm, vi phạm luân thường, không biết hối cãi, phạt 50 roi, trục xuất tiên môn. 50 roi đủ để cho ta hồn di phách tán, nhưng điều làm cho ta sợ hãi là bốn chữ sau cùng. Ta nói, tử cầm là đồ đệ của sư phụ không đuổi ta, thì ta vẫn vậy, mãi mãi là đồ đệ của người. Một trưởng giáo dưới đài cười hừ lặng. Hừ, tiền mô không thu nạp yêu quái, nếu không phải tôn giả nhân từ, trước đây sẽ không cho đứa nửa yêu nửa tiên như ngươi nhập môn. lời nói chứa đầy kinh nghiệm, nhưng ông ta cũng chẳng nói sai. Viên thương của ta là một cái viên cầm cổ, thanh cầm lại chứa đầy linh khí. Một tiên nhân muốn ta đem ta chuyển thành người, nhưng lại không biết linh lực của huyền cầm không đủ để ta hóa người. Tiên nhân đài đành phải mượn khí tức của yêu hóa hòa vào chung, cuối cùng cũng mới hóa ra ta. Nửa yêu nửa tiên, không đồng loại cũng chẳng có người thân. Vị tiên nhân ta biết duy nhất ấy cũng đã đi về cõi tiên từ lâu lắm rồi. Ta nghe ngô mờ mịn như vậy không biết trải qua bao nhiêu năm. Mà đến khi gặp được sư phụ, dưới ánh trăng lung linh màu bạc trên mặt biển mênh mông, người lướt tâm mà thế, tựa như thần minh trong truyền thuyết cứu thoát ta chết từ tay hải yêu. Tôi ôm cánh tay người mà mãi không chịu buông, nhưng nhìn ta dịu dàng cười hỏi: không muốn trở về nhà? Không có nhà. Nếu đã như vậy, người có thể theo ta đến Thanh Trúc Phong làm đồ đệ của ta, coi Thanh Trúc Phong là nhà hay không? Tất cả ký ức trước đây tự hồ bừng sáng về giây phút ấy. Người đặt tên cho ta, dạy ta thuộc pháp, dạy ta viết chữ, cùng ta trải qua sương gió mưa tuyết trên đỉnh Thanh Trúc mượn mờ tiên khí, sắp tay bước trên tầng tất tất của Thanh Trúc Phong này. Trong mắt bọn họ, người là một cẩm tu giả cao cao tại thượng, bác ái mà vô tình. Nhưng ta biết trái tim của người hữu tình. Khi ta thấy ta vui vẻ, người dịu dàng cười. Thấy ta nghịch ngợm, người sẽ tức giận. Khi thấy ta bị thương, người hết lòng lo lắng.
Không còn nhiều lời,
trưởng gia vứt tay các thứ suy nghĩ miên man của ta,
lập tức hành hình.
Nói xong, cầm rô tán hồn trên tay đưa cho chấp pháp trưởng lão. Tay và chân ta đều bị thạch che mất hết linh lực, một chút phản kháng cũng không có. Chấp pháp trưởng lão không giống như trưởng giáo, tất cả sự trừng phạt đều được ông ta vâng lệnh chấp hành. Ông ta chỉ có thể quất một người mấy trăm roi mà chẳng hề bị trọng thương, có khi chỉ một roi đã đặt mất một nửa linh hồn. Roi thứ nhất hạ xuống, ta liền biết tên tiên môn muốn ta chết. Sư phụ, nếu ta chết đi, người có đau lòng hay không? Ta tình nguyện không muốn người đau lòng. Không biết ta đã trúng bao nhiêu rồi, ta chỉ cảm giác thân thể mình hoàn toàn không còn một cảm giác đau đớn trên nữa. Trước mắt từ từ biến thành màu đen, trên ta chỉ có tâm nghe rõ ràng từng chữ một. Thanh âm vẫn vọng vang, tựa như sẽ vọng vang mãi mãi. Nhìn tay! Một tiếng quát chói tai vang lên, ta mơ màng nhận được ra đây là tiếng của Kỳ Linh cô cô. Không phải cô cô đã đi rồi sao? Ta ngước mắt nhìn mơ hồ, cửa đá vô cực điện đang bị phá vỡ. Ánh sáng mạnh chiếu trên gương mặt cô cô khiến ta nhìn không rõ. Nhưng ta lại nhận ra được bóng dáng người bên cạnh nàng ta. Hốc mắt ta nóng dần, cay xé, nỗi đau đớn trỗi dậy từ tận đáy lòng. Ta run lại liêu riếu. Sư phụ! Mập cảnh không biết trưởng giáo lại thích vận dụng tư hình như vậy. Mọi người đều chưa nghe qua thanh âm sắc bén thế này. Thạch trên tay, cổ tay ta vỡ vụn. Trong chớp mắt, ta rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Ta hoa mắt chứ nên không còn nhìn rõ hình dáng người. Chỉ mơ hồ cảm thấy cánh tay đang ôm ta run rẩy, không vững chắc như trước tay người từng ôm ta. Cầm nhi, không đau. Tiếng nói dịu dàng, như mỗi khi người dỗ dành cho ta uống thuốc. Về nhà. Được, sư phụ mang ngươi trở về Thanh Trúc Phong.
Đứng lại!
Trưởng giáo quát to. Mộc Cẩm, ngươi cũng đã biết đồ đệ đối với ngài.
Đồ đệ của Mộc Cẩm đối với Mộc Cẩm thế nào? Mộc Cẩm hiểu rõ, không phiền trưởng giáo quan tâm.
Ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài vô cực điện rơi xuống bên gương mặt vô cảm của ta. Ta nghĩ sắc mặt của các trưởng lão trong điện lúc này còn cứng hơn ta nữa. Một trận tuyết vừa mới đổ xuống Thanh Trúc Phong, khí lạnh thấm vào người ta,
ta nghĩ trên thanh trúc phong lúc này chắc đâu đâu cũng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng sư phụ đi, ác sẽ hằng sau xuống tí để lại không ít dấu chân người. Bây giờ trước mắt ta là một hồi tối đen, tên ta đang bệnh tiếng vù vù không ngừng. Bây giờ của chấp pháp trưởng lão kia đã khiến hồn phách ta tiêu tán hơn một nửa. Do tán hồn, hồn phiêu phát tán, cái chiếu rơi này vĩnh viễn không có ngày trọng sinh.
Sư phụ,
thanh anh ta từ từ khàn đi.
Thương thế người có tốt hơn chưa?
Người siết chặt chặt vòng tay ôm ta.
Tốt lắm, linh sự của Cầm Nhi cực kỳ tốt. Lúc kỳ linh của cô cũng ngươi đến, ta liền tỉnh dậy. Sư phụ có trách con không?
Người trầm mặt.
Người trách con thích người sao?
Người trầm mặt rất lâu, vì ta không thấy vẻ mặt của người. Lúc này cho nên ta đâm ra hoảng sợ.
Không!
Thanh âm trước tận sự bất lực và nỗi bi thương vô bờ bến. Ta cười cười. Sư phụ, con muốn đánh bài. Cầm Nhi ngoan, hãy dưỡng thương trước đã. Hãy để cho Cầm Nhi đánh bài cho sư phụ nghe lần cuối cùng. Ta vạch trần sự thật mà người e sợ không dám nói ra. Bước chân người đột nhiên chuyển lại, ngược phần phòng, ngược phật phòng, rồi cũng rẽ sang hướng khác. Người ôm ta ngồi bên cạnh cây đàn, nhưng tay ta không đủ khí lực để đặt lên dây đàn. Trong lòng con họ thở dài, ta gắng được mỉm cười. Trước kia mỗi lần bị thương, sư phụ thường pha trà cho con uống. Nước trà người pha tựa thảo dược có thể giảm đau, hôm nay người pha cho con một lần nữa nhé.
Được.
Cảm giác hơi ấm không còn, ta dốc sức ngồi thẳng người, nghe thấy một tiếng mở cửa. Ta nghĩ sư phụ đã vào nhà rồi, cuối cùng thân thể cũng không gắng gượng được nữa. Trên đi khuôn mặt từ từ ấp lên mặt dây đàn hôm nay thật căng như miếng cắt đứt mặt của ta.
Từ hôm nay ngươi gọi là Tử Cầm có được không?
Trong lúc vi man, hình như ta nghe được tiếng sư phụ nói với ta vào ngày đầu tiên dẫn ta lên thanh trúc phong. Nếu sau ngày có bị bắt nạt, bị uất ức, hãy nói với vi sư sẽ che chở cho ngươi.
Cuộc đời này của ta không biết vì sao mà tồn tại, nhưng may mắn nhất là đã được người chở che. Bất chợt thân thể cứng đờ của ta trở nên nhẹ bẫng. Ta giơ tay đặt lên dây đàn, những suy nghĩ miên man của ta trôi đi mỗi lúc mỗi xa.
Sư phụ, con đánh đàn cho người nghe nha.
À?
Đánh cho vi sư nghe một chút xem. Cầm Nhi, dùng nhiều sức như vậy ngón tay có đau không?
Không đau.
Nhưng mà xem ra dây đàn của ta không chịu nổi ngươi đài thêm vài lần nữa đâu.
Dây đàn con, Cầm Nhi sống, dây đàn đứt.
Ta mỉm cười ngón trỏ khẽ cong.
Trình tan. Một âm thanh ngân lên, tựa như chim đậu nguyên nhân hết sức hèn giọng chảy máu để hóc lần cuối cùng trước khi chết. Dây đàn đứt đoạn, đôi người mi ta khẽ khép lại. Trong mơ hồ, ta nghe được tiếng chén trà vỡ vụn. Sau đó, thế giới trở nên tĩnh mịch. Thank you.